Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Crypto Assets: The Innovative Earn's Guide to Bitcoin and Beyond của Chris Bernice và Jack Tatar là sách phi hư cấu về đầu tư và công nghệ tài chính. Xuất bản trong giai đoạn thị trường blockchain còn ở buổi đầu phát triển. Thay vì xem Bitcoin chỉ như một đồng tiền số, cuốn sách đề xuất nhìn các tài sản dựa trên blockchain như một lớp tài sản mới, có đặc điểm kinh tế, kỹ thuật và rủi ro riêng. Nội dung đi từ nền tảng Bitcoin và blockchain đến cách phân loại các dạng crypto asset, lý do chúng có thể xuất hiện trong danh mục đầu tư, rồi chuyển sang các phương pháp phân tích, định giá và tiếp cận thị trường. Tác giả cũng dành chỗ cho những vấn đề thực tế như sàn giao dịch, ví lưu ký, đào coin ICO và các chu kỳ đầu cơ. Mục đích chính không phải đưa ra lời hứa lợi nhuận mà là cung cấp một ngôn ngữ và khung tư duy để nhà đầu tư đánh giá lĩnh vực còn nhiều biến động này một cách có hệ thống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xem crypto asset là một lớp tài sản không đồng nhất với tiền tệ. Luận điểm trung tâm của sách là cần tách khái niệm crypto asset khỏi cách gọi đơn giản là tiền điện tử. Bitcoin có thể thực hiện một số chức năng của tiền, nhưng nhiều tài sản blockchain khác không được thiết kế chủ yếu để thanh toán. Chúng có thể đại diện cho quyền sử dụng một mạng lưới, quyền tiếp cận dịch vụ, một dạng hàng hóa số hoặc một quyền lợi kinh tế gắn với dự án. Vì vậy, việc gộp mọi token vào một nhãn tiền tệ sẽ làm nhà đầu tư dùng sai tiêu chí đánh giá. Cuốn sách đề xuất phân loại thành tiền mã hóa, hàng hóa mã hóa và token mã hóa. Hệ phân loại này quan trọng vì mỗi nhóm có động lực cung cầu, mức độ phụ thuộc vào mạng lưới, cấu trúc quyền lợi và rủi ro pháp lý khác nhau. Một tài sản dùng để trả phí vận hành mạng, chẳng hạn, cần được xem xét qua nhu cầu sử dụng mạng và thiết kế phát hành, thay vì chỉ qua câu hỏi nó có thay thế tiền pháp định hay không. Cách tiếp cận này cũng giải thích vì sao blockchain không chỉ là một công nghệ nền mà còn tạo ra những tài sản có thể được nắm giữ, giao dịch và phân tích. Dù các thuật ngữ và cấu trúc thị trường đã thay đổi đáng kể từ khi sách ra đời, đóng góp bền vững của nó là yêu cầu người đọc xác định chính xác bản chất kinh tế của tài sản trước khi đặt giá trị cho nó. Thứ hai, đặt Bitcoin và blockchain trong bối cảnh lịch sử của tiền tệ và khủng hoảng tài chính. Phần nền tảng của sách liên hệ sự xuất hiện của Bitcoin với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, một thời điểm niềm tin vào các trung gian tài chính và cơ chế tiền tệ truyền thống bị đặt câu hỏi mạnh mẽ. Mối liên hệ này không có nghĩa Bitcoin tự động giải quyết mọi vấn đề của hệ thống tài chính. Nó giúp làm rõ bối cảnh mà một hệ thống tiền tệ ngang hàng không cần một tổ chức trung tâm để ghi nhận giao dịch trở nên đáng chú ý. Tác giả giải thích các thành phần cơ bản như blockchain, cơ chế đồng thuận, sổ cái phân tán và động lực khuyến khích người tham gia duy trì mạng. Điểm có ích cho nhà đầu tư là nhận ra giá trị của một crypto asset không chỉ nằm ở mã giao dịch trên sàn. Nó liên quan đến việc mạng có giải quyết được vấn đề thật hay không, có đủ an toàn không và có tạo được niềm tin giữa những người không cần tin cậy lẫn nhau không. Sách cũng phản biện cách nói blockchain, không phải Bitcoin, bằng cách nhấn mạnh công nghệ và tài sản gốc thường gắn chặt trong cơ chế bảo mật và khuyến khích của mạng công khai. Nhờ đó, người đọc có thể phân biệt giữa một ứng dụng blockchain có lý do vận hành rõ ràng với việc gắn nhãn blockchain như một khẩu hiệu tiếp thị. Thứ ba, đưa quản trị danh mục và lịch sử bong bóng vào quyết định đầu tư crypto asset. Crypto assets không trình bày đầu tư như cuộc tìm kiếm một đồng coin chắc chắn tăng giá. Sách đặt crypto asset vào ngữ cảnh quản trị, danh mục và tài sản thay thế, nơi lợi ích tiềm năng luôn phải đi cùng rủi ro biến động cao, thanh khoản không đồng đều và khả năng mất vốn lớn. Lập luận cơ bản là một tài sản mới có thể tạo hiệu quả đa dạng hóa nếu hành vi giá của nó không hoàn toàn trùng với các tài sản truyền thống. Tuy nhiên, điều đó không thay thế cho việc xác định tỷ trọng hợp lý và chịu được thua lỗ. Nhà đầu tư phải quan tâm đến quy mô, vị thế, thời hạn nắm giữ, khả năng tiếp cận thanh khoản và mức độ hiểu biết của chính mình. Sách cũng dùng các bài học lịch sử về cơn sốt đầu cơ để chống lại tâm lý đám đông và suy nghĩ lần này là khác. Trong các thị trường mới, câu chuyện hấp dẫn, mức tăng giá mạnh và sự khan hiếm thông tin đáng tin cậy dễ khiến người tham gia nhầm lẫn giữa đà giá và giá trị bền vững. Việc một tài sản tăng nhanh không chứng minh mạng lưới sẽ thành công lâu dài. Ngược lại, chỉ gọi mọi thứ là mô hình Ponzi cũng không phải phân tích đầy đủ. Khung của sách khuyến khích tách câu hỏi về công nghệ, mô hình kinh tế, mức định giá và hành vi thị trường. Đây là cách tiếp cận thận trọng hơn so với mua bán dựa trên tin tức, dự báo giá ngắn hạn hoặc niềm tin tuyệt đối. Thứ tư, định giá qua sức khỏe mạng lưới thay vì chỉ nhìn biểu đồ giá. Một điểm phân biệt của cuốn sách là nỗ lực chuyển các nguyên tắc phân tích cơ bản sang tài sản blockchain. Với cổ phiếu, nhà đầu tư thường xem doanh thu, lợi nhuận, tài sản và năng lực quản trị. Với crypto asset, không phải lúc nào cũng có công ty phát hành theo nghĩa truyền thống, nên cần quan sát mạng lưới vận hành phía sau tài sản. Sách hướng người đọc xem xét hoạt động của mạng, mức độ sử dụng, mức độ an toàn, cơ chế phát hành, cộng đồng phát triển và đội ngũ đóng góp. Những yếu tố này không tạo ra một công thức định giá chính xác, nhưng chúng giúp đặt câu hỏi có kỷ luật về nguồn gốc của nhu cầu. Nếu token cần thiết để dùng một giao thức, giá trị giả định của nó phụ thuộc phần nào vào việc giao thức có thu hút người dùng và tạo giao dịch thực hay không. Nếu nguồn cung tăng nhanh hoặc quyền lực tập trung, nhà đầu tư phải tính đến tác động pha loãng và rủi ro quản trị. Sách không bác bỏ phân tích kỹ thuật, nhưng đặt nó bên cạnh việc đánh giá sức khỏe hoạt động thay vì coi biểu đồ là toàn bộ luận điểm đầu tư. Cách kết hợp này đặc biệt hữu ích trong thị trường, nhiều dữ liệu công khai trên chuỗi nhưng cũng nhiều chỉ số dễ bị diễn giải sai. Dữ liệu mạng tăng không tự động chứng minh giá rẻ và một dự án có đội ngũ tốt cũng không bảo đảm thành công. Phân tích cần là quá trình đối chiếu nhiều bằng chứng. Cuối cùng, biến kiến thức thành quy trình tiếp cận, lưu ký và nhận diện rủi ro thị trường, phần thực hành của sách giải quyết một sự thật thường bị bỏ qua. Là quyết định đúng về tài sản vẫn có thể dẫn đến kết quả xấu nếu cách tiếp cận và lưu ký yếu kém. Tác giả mô tả các con đường tham gia gồm đào coin, mua qua sàn hoặc giao dịch ngoài sàn, cùng vai trò của các loại ví web, máy tính, điện thoại, phần cứng và ví giấy. Điểm chung của những lựa chọn này là sự đánh đổi giữa tiện lợi, quyền kiểm soát và an toàn. Khi tự giữ khóa riêng, người dùng giảm sự phụ thuộc vào một trung gian nhưng phải tự chịu trách nhiệm bảo mật và sao lưu. Khi để tài sản trên sàn giao dịch dễ hơn nhưng rủi ro đối tác và rủi ro vận hành tăng lên. Sách còn bàn về các phương tiện đầu tư trên thị trường vốn, câu hỏi về quỹ Bitcoin giao dịch trên sàn và làn sóng ICO khi đó. Các nội dung này nhắc người đọc rằng cách tiếp cận một crypto asset có thể khác với việc mua trực tiếp token. Mỗi cấu trúc đều có chi phí, quy định, thanh khoản và rủi ro riêng. Vì sách xuất bản trước nhiều thay đổi lớn của ngành, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm và thị trường cần được cập nhật. Dù vậy, nguyên tắc cốt lõi vẫn còn giá trị là hiểu rõ mình mua gì, mua ở đâu, ai nắm quyền kiểm soát tài sản và điều gì xảy ra nếu nền tảng hoặc dự án gặp sự cố. Kết luận, crypto asset phù hợp nhất với nhà đầu tư muốn xây dựng nền tảng tư duy về Bitcoin, blockchain và tài sản mã hóa thay vì tìm một danh sách token để mua. Người mới có thể dùng sách để hiểu vì sao ví, sàn khóa riêng, cơ chế đồng thuận và cấu trúc nguồn cung đều liên quan trực tiếp đến rủi ro đầu tư. Người đã quen thị trường cũng có thể thấy hữu ích ở cách tác giả kết nối, phân tích mạng lưới với quản trị danh mục, lịch sử đầu cơ và các nguyên tắc tài chính truyền thống. Lợi ích thực tế lớn nhất là một quy trình đặt câu hỏi. Tài sản này thuộc loại nào? Nó có vai trò gì trong mạng? Nhu cầu sử dụng đến từ đâu? Nguồn cung và quyền kiểm soát được thiết kế ra sao? Vị thế này có phù hợp với khả năng chịu rủi ro không? Cuốn sách nổi bật trong dòng sách về crypto vì không chỉ giới thiệu công nghệ, cũng không chỉ quảng bá triển vọng giá. Nó cố gắng tạo một khuôn khổ đầu tư cho một lĩnh vực mà công nghệ, thị trường và cấu trúc khuyến khích gắn chặt với nhau. Tuy nhiên, đây là tác phẩm mang dấu ấn thời điểm xuất bản, đặc biệt ở phần ICO, sản phẩm thị trường và ví dụ dự án. Độc giả nên xem nó là nền tảng lịch sử và phương pháp luận, rồi đối chiếu với dữ liệu, quy định và hạ tầng hiện tại. Giá trị lâu dài của sách nằm ở thói quen phân loại trước, phân tích sau và luôn tách sự hưng phấn của thị trường khỏi bằng chứng về giá trị. Nếu bạn muốn ủng hộ Chris Bernicke, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!